nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 46. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Công. Cho nên nếu chúng ta cho rằng đọc qua Kinh Kim Cang, mỗi ngày niệm Kinh Kim Cang mấy lần là tôi đã thọ trì Kinh Kim Cang rồi, đó là bạn hiểu sai rồi. Bạn tương lai không đạt được phước báo lớn như vậy thì bạn không được trách Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nói ở trong kinh: tôi được phước lớn như vậy mà tại sao không được? Bạn hiểu sai ý của Phật rồi. Phật là nói thọ trì, cái này phải biết. Thực tế cần chú ý hai chữ thọ trì. Bạn cần chú ý hai cái chữ này. Người này có thể thọ trì kinh ấy, lại có thể bố thí, thì phước đức mới có thể vượt qua họ. Bạn cái phước báo đó mới có thể vượt qua Đại Phạm Thiên Vương. Từ đó cho thấy, nếu như thật sự có thể thọ trì Kinh Kim Cang, dựa vào lý luận phương pháp của Kinh Kim Cang mà tu hành, lại có thể vì người diễn nói, nếu như không nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn muốn đời sau đi làm Đại Phạm Thiên Vương, bạn có tư cách, không có vấn đề. Cái này không phải giả. Nhưng mà các vị phải biết, Đại Phạm Thiên Vương chưa ra khỏi lục đạo luân hồi, phước báo hưởng hết rồi vẫn phải đọa lạc, cho nên họ không cứu cánh. Cái này là phần trước đã nhiều lần nhắc nhở với các bạn rồi, không được phép cầu phước báo nhân thiên. Đại Phạm Thiên Vương là phước báo ở trên trời, không nên cầu. Như vậy thì hai chữ thọ trì này nhất định phải hiểu rõ ràng, sáng tỏ. Thọ là tiếp nhận, thọ là lãnh nạp. Ý của lãnh nạp chính là tiếp nhận, là chỉ người thật sự có thể lĩnh hội nghĩa kinh mà được thọ dụng, là sâu hơn một bậc so với chữ hiểu. Bạn hiểu, bạn chưa chắc thọ. Thọ đương nhiên là lý giải rồi, thọ là bạn làm theo rồi. Làm như thế nào vậy? Khai kinh đến nay đã nói rất nhiều rồi, tất cả tướng không chấp trước, tất cả tướng chăm chỉ nỗ lực mà làm, không chấp trước, không phân biệt, không chấp trước. Bạn phải làm thật. Ở trong đời sống thường ngày, mặc áo ăn cơm, đối nhân xử thế tiếp vật, từng ly từng tí đều phải cố gắng đem những việc này làm đến tận thiện tận mỹ, ở trong tâm rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Cái này chính là tu theo Kinh Kim Cang rồi. Tâm địa thanh tịnh là nên sanh tâm không chỗ trụ. Tâm này là thanh tịnh rồi. Nhi hành bố thí là ta làm mọi thứ, việc bổn phận nhất định phụ trách nghiêm túc, làm đến tận thiện tận mỹ. Là ngay trong phương thức sống, ở hiện tiền của chính bạn, ở trên cương vị công tác của bạn, ở trên nghĩa vụ bổn phận thân phận của bạn, bạn đem nó làm tốt là đúng rồi. Phải làm, phải không chấp tướng. không chấp tướng là ưng vô sở trụ. Phải làm chính là nghi sanh kỳ tâm. Vậy mới gọi là thọ trì. Cho nên nó đương nhiên là cao hơn một bậc so với hiểu rồi. Trì có nghĩa là khẩn thiết, khắc sâu trong lòng, không một phút lơi lỏng. Lại là sâu hơn một bậc so với chữ thọ. Trì là nắm chắc kỹ lưỡng, không một giây phút lơi lỏng. Tôi phần trước đã nói qua với các vị, không chỉ nói là ta ngày này không luống qua, mà một phút một giây cũng không luống qua, đó gọi là trì. Cho nên bạn đời sau mới có tư cách làm Đại Phạm Thiên Vương. Đại Phạm Thiên Vương không phải làm đơn giản như vậy được. Cũng chính là ở trong Phật Pháp gọi là dũng mãnh tinh tấn. Phải làm như vậy mới được. Vì người khác nói là lợi tha. Chữ ấy là chỉ phước của người thọ trì vì người diễn đói. Hơn hẳn người chỉ bố thí nói ở phía trước. Người phía trước đó nói thật ra chính là chỉ Đại Phạm Thiên Vương. Họ dùng bảy báo bằng đại thiên thế giới bố thí. Họ là thí tài, là bố thí tài. Bố thí tài chỉ cứu người lúc gặp nhất thời, giúp đỡ khó khăn trước mắt của người, không thể giúp người giải quyết vấn đề viên mãn. Đây là thí tài không bằng thí pháp. Chúng ta, chúng sanh ở trong lục đạo, vấn đề khó khăn nhất chính là việc lớn sanh tử. Chúng ta không có cách gì dứt sanh tử, không có cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây là việc đại sự rồi. Cái này tài không thể giải quyết. Bảy báo bằng vô lượng vô biên đại thiên thế giới cũng không thể giải quyết. Huệ có thể giải quyết, kinh Kim Cang Bát Nhã có thể giải quyết. Cái này chính là tại sao tài nhiều như vậy mà không sánh bằng bốn câu kệ trong kinh Kim Cang. Đạo lý là ở chỗ này. Bốn câu kệ mà chỗ này nói là bất kỳ bốn câu nào trong kinh Kim Cang. Cái này các vị phải biết, không nhất định là chỉ riêng nhất thiết hữu vi pháp ở phía sau, không nhất định. Bất kỳ bốn câu nào ở thời cổ Ấn Độ, bốn câu liền gọi là một bài kệ. Cho nên bất luận bốn câu nào cũng được, đều có thể dùng nó để làm công phu quán chiếu, đều có thể được thọ dụng chân thật. Cho nên nó tại sao có thể hơn hẳn, chúng ta đã đem cái lý sự này làm rõ ràng. Như thế người tu hành dựa theo kinh Kim Cang chính là người thọ trì. Người thọ trì kinh Kim Cang, không có ai không hành bố thí. Trong kinh Kim Cang vậy, chúng ta cần phải sanh tâm không chỗ trụ mà hành bố thí. Thế đương nhiên chịu bố thí, đương nhiên hành, đâu có chuyện không bố thí. Họ tu cái bố thí này, nói lời thành thật, chúng ta thấy ở trên tướng giống như không sánh bằng bố thí. Bảy báo ở đại thiên thế giới của Đại Phạm Thiên Vương giống như là không sánh bằng. Trên hình tướng không bằng, nhưng trên thực tế, xin thưa với các vị, là đã hơn hẳn bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới. Vì sao vậy? Ở chỗ này đã nói rồi, phần trước đã nói rồi, họ cái thí tài đó là tướng phước đức. Người thọ trì kinh Kim Cang bố thí là tánh phước đức. Thế thì sao có thể giống nhau được? Tướng phước đức sao có thể biến thành tánh phước đức được? Bởi vì họ không chấp trước, họ không chấp tướng. Không chấp tướng liền tương ưng với tánh. Tánh đức tận hư không khắp pháp giới, đâu phải là tam thiên đại thiên thế giới có thể sánh bằng được. Cái đạo lý này, cái sự thật này, người biết được là rất ít, rất ít. Bạn mới biết người thọ trì kinh Kim Cang là đặc biệt, thật sự không thể nghĩ bàn. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy không có người nào không tán thán. Chúng ta xem, người đó đã có thể thọ trì tu huệ. Đây là nói người thọ trì kinh Kim Cang này lại có thể bố thí pháp tu phước. Tài mà họ bố thí cũng biến thành pháp rồi. Sao nói tài đều biến thành pháp vậy? Xứng tánh. Họ bố thí một đồng, phước của một đồng đó hơn hẳn bố thí bảy báo bằng tam thiên đại thiên thế giới của Đại Phạm Thiên Dương. Nguyên nhân gì vậy? Đại Phạm Thiên Dương chấp tướng, phước của chấp tướng là hữu hạn, lớn đi nữa nó cũng là có hạn độ. Không chấp tướng thì không có hạn độ, vô tướng. Không có hạn độ, vô tướng thì xứng tánh. Cái sự thật này, chúng ta ở phần mở đầu bản kinh, cái mà Thế Tôn thị hiện biểu diễn là vô cùng rõ rệt. Thích Ca Mâu Ni Phật đáp y, đáp y có phải là bố thí hay không? Trì bát, trì bát có phải là bố thí hay không? Thấy đều là bố thí. Một số người thật sự là tâm quá thô rồi, cũng mê hoặc. Thế Tôn biểu diễn rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy mà không nhìn thấy. Nói lời thành thật, chúng ta không nhìn thấy đương nhiên không thể trách, phiền não quá nặng rồi. Ngay cả những học trò mỗi ngày theo Thích Ca Mâu Ni Phật đó cũng không nhìn ra được. Tu Bồ Đề nhìn ra rồi, nhất định có người thông minh nhìn ra. Tâm rất tế bị họ nhìn ra rồi. Cho nên nói chư Phật Bồ Tát mặc áo ăn cơm, thực sự là lời nói, nụ cười, nhất cử nhất động đều là bố thí. Cho nên họ đâu có luống qua được, không luống qua. Thực sự không có một phút giây luống qua. Chúng ta ở những chỗ này, chỗ cực kỳ vi tế, có thể thể hội được rồi, mới biết dụng công như thế nào. Nói thật ra dụng công như thế nào, chính là trải qua đời sống như thế nào. Sống như thế nào, cái đời sống này mới là thật sự cứu cánh mỹ mãn. Bởi vì cái đời sống này là phước huệ song tu. Phước huệ được cả hai đều đạt được. Mọi người nếu như hơi thể hội được một chút ý nghĩa này, tôi nghĩ kinh Kim Cang bất kể giảng bao lâu, bạn cũng không có vắng mặt một ngày nào. Thật sự có đạo gì? Cái thế gian này không có cái gì tốt hơn cái này rồi. tìm nữa cũng không tìm ra. Cho nên bạn thật sự thể hội được, thật sự có thể sáng tỏ, thật sự được thọ dụng pháp hỷ sung mãn, tiền đồ hiện ra một vùng sáng lạn. Cho nên biết cái pháp thí này từng ly từng tí đều là pháp thí, chẳng qua là thông thường chúng sanh, đặc biệt là ở thời kỳ mạt pháp, là giống như đối tượng mà Thế Tôn đã chọn ra, nhất định phải là người trì giới tu phước. Họ tiếp xúc đến mới có thể đạt được cái lợi ích này. Nếu không phải người trì giới tu phước, cho dù nghe thấy Kinh Kim Cang, gặp được Kinh Kim Cang cũng là luống qua. Nguyên nhân do đâu vậy? Kinh gặp được rồi, nghe thấy rồi mà chưa có nghe hiểu, chưa có xem hiểu. Hay nói cách khác, vẫn là mê hoặc điên đảo. Ở trong đời này vẫn là sống say chết mộng như xưa, vẫn cứ tạo lục đạo luân hồi. Vậy thì thật đáng tiếc. Bạn có thể nghe hiểu, thấy rõ ràng rồi, đó chính là điều mà Phật nói, bạn là người trì giới tu phước. Như thế chúng ta đối với những người tập khí nghiệp chướng nặng đó, vẫn phải giúp đỡ họ. Nếu không giúp đỡ họ là buông rồi, mặc kệ rồi, từ bỏ rồi, thì tâm đại bi của chúng ta đã khuyết một phần, không viên mãn rồi. Cũng phải cần giúp đỡ họ. Giúp như thế nào vậy? Hiện nay tiện lợi hơn trước đây. Trước đây khoa học không phát triển, giúp đỡ đại chúng thật khó khăn. Hiện nay thuận tiện hơn nhiều rồi. Chúng ta ở đây giảng kinh, mọi người các bạn nhìn thấy có ghi hình, ghi âm. Singapore, người ở khu vực này có phước báo. Các bạn đi khắp thế giới, không có nơi nào phước báo hơn Singapore. Không có. Phước báo từ đâu mà có vậy? Chịu tu, mọi người đều nhiệt tâm đang tu phước. Tôi đến bên này nghe nói các bạn đem những băng ghi âm này làm thành đĩa laser, đĩa CD. Cái này thì chính là tu phước báo lớn, khiến những người thiện căn phước đức mỏng, thiện căn phước đức mỏng không thể đến nơi đây để nghe. Họ tương lai khi nghe được từ băng ghi hình, băng ghi âm, cái phước báo đó kém hơn chúng ta một bậc. Chúng ta ở hàng thứ nhất, họ ở hàng thứ hai. Cái đĩa CD này hay, có thể bảo tồn rất lâu, chất lượng âm thanh, hình ảnh đều không bị thay đổi, có thể giữ được rất lâu, không giống băng ghi âm. Tuổi thọ của băng ghi âm không dài, nó bị hư do ma sát với đầu từ, còn bị ảnh hưởng bởi thay đổi khí hậu. Giống như lần trước cư sĩ Lý Mộc Nguyên kể với tôi, họ một đoàn đi viếng thăm núi ở Đại Lục, ở trên Ngũ Đại Sơn nhìn thấy băng ghi âm thời gian bảo tồn rất ngắn, bởi vì Ngũ Đại Sơn mùa đông rất lạnh, mùa hè thì nóng, cho nên nó cái băng này bị biến hình, âm thanh bị biến chất, thời gian bảo tồn rất ngắn. Dùng đĩa CD thế là có thể giữ được rất lâu rồi, nó không bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, cho nên có thể sản xuất ở đây với số lượng lớn. Vậy các bạn là tu phước báo lớn. Kinh Kim Cang này nói phước báo bạn tu hơn hẳn Đại Phạm Thiên Dương. có nhiều người như vậy chịu tu phước, thì cái khu vực này là có phước báo lớn. Phước báo là dựa vào bản thân tu mà có, là rất vô cùng hiếm có. Chúng ta dùng cái phương pháp này, dùng ghi hình, dùng ghi âm, dùng cái phương pháp này để giúp đỡ họ. Hiện nay đem kinh văn viết thành giảng nghĩa, hiệu quả của viết thành giảng nghĩa là không lớn rồi. Hiện nay rất nhiều người không đọc sách, có biện pháp gì bây giờ? Cái này là vô phương rồi. Người có thể xem sách ít rồi, nhất là viết giảng nghĩa, viết ra một lô lớn, xem thấy quyển sách rất dày, họ còn muốn xem. Đó là rất hiếm có, rất không dễ dàng. Cho nên hiện nay người thích nghe nhiều, ghi ảnh ghi hình đối với người hiện nay là giúp đỡ rất lớn, rất lớn. Chúng ta dùng cái này để tu bố thí pháp, tự hành hóa tha phước tuệ song tu như vậy. Cái mà bản thân chúng ta đạt được là bi trí đầy đủ. Đây là tánh phước đức. Cái chúng ta tu là tánh phước đức, cái họ tu là tướng phước đức. Tướng phước đức nhiều đi nữa cũng hữu hạn, tánh phước đức nhỏ đi nữa cũng bất khả tư nghị, không có bờ mé. Cho nên các vị, bạn là muốn tu phước đức lớn vô lượng vô biên bất khả tư nghị, hay là tu một chút phước đức nhỏ nhoi đó? Trước đây không biết cái đạo lý này, không hiểu được cái phương pháp này, thế thì tình có thể tha thứ, không thể trách bạn được rồi. Ngày nay bạn biết rồi, lý luận bạn hiểu rõ ràng, phương pháp cũng hiểu rõ. Như thế thì, hay nói cách khác, hiện nay vấn đề là ở bản thân bạn rồi. Bạn thật sự không thể trách Phật Bồ Tát. Còn có phương pháp hay như vậy, tại sao Ngài không nói cho tôi biết? Ngài không nói cho tôi biết là Ngài có lỗi với tôi. Phật Bồ Tát đã nói cho bạn rồi, đã nói rất rõ ràng. Thế thì vấn đề là ở mình, có chịu chăm chỉ làm theo hay không. Nếu chăm chỉ làm, nói lời thành thật, cái giảng đường này nghe một lần này chưa đủ. Tôi nghĩ bản thân các bạn đều biết, khi nghe ở đây tập trung tinh thần đều tỏ ra hiểu, giống như là hiểu rồi, ra khỏi cửa là biến mất rồi, là không còn nữa. Đây là nguyên nhân gì vậy? Thời gian huân tập quá ngắn, cho nên cái tập khí này, cái thói quen cũ này, không cách gì bỗng chốc sửa đổi lại được. Dùng phương pháp gì vậy? Phải nghe nhiều. Hiện nay nghe nhiều rất thuận tiện, có băng ghi âm, băng ghi âm mang về nghe nhiều, nghe mấy chục lần, nghe dài 300 lần thì ấn tượng khắc sâu, một cách tự nhiên, không có ý muốn sửa. Họ một cách tự nhiên đã sửa rất nhiều rồi, vậy thì mới được. Không nghe không được. Nghe một lần này rồi, tôi rời khỏi Singapore, năm sau quay lại, năm tới gặp lại, quên sạch sẽ rồi. No dồn đói dập một chút tác dụng cũng không có. Như thế thì phước báo mà các bạn tu là tướng phước đức, chứ không phải tánh phước đức. Tướng phước đức, cái phước báo đó là nhỏ, tánh phước đức đó mới thật sự không thể nghĩ bàn. Vì thế có thể hơn kia, đưa ra cái kết luận này là vô cùng khẳng định. Chắc chắn là hơn bố thí 7 báo bằng đại thiên thế giới. Chắc chắn là hơn phước báo của đại phạm thiên dương. Ở trong lục đạo, người phước báo lớn nhất chính là đại phạm thiên dương. không có người nào hơn Đại Phạm Thiên Dương. Thế Tôn dùng họ để làm thí dụ. Nói lời thành thật, điều này ở trong kinh luận nói rất rõ ràng. Trên trời những thiên dương này đều là người tu hành ở trong cửa Phật. Nếu như không phải ở trong cửa Phật tu phước thì không có phước báo lớn như vậy. Không những là trên trời, nhân gian cũng không ngoại lệ. Nhân gian trưởng giả đại phú, cái người đại phú đại quý này đời trước đều là người tu phước ở trong cửa Phật. Chỉ có trong cửa Phật, cái phước báo này mới thật sự bất khả tư nghị. Bởi vì nó là tánh phước đức. Cho dù không thể chứng được tánh phước đức viên mãn, chứng được một phần hai phần cũng không thể nghĩ bàn. Thậm chí là nói một phần hai phần chúng ta chưa có chứng được, nhưng mà cận kề rồi, chạm đến một chút bờ rìa rồi. Giống như Đại Phạm Thiên Dương đi về trời làm vua trời, hưởng phước trời. Họ không phải tánh phước đức. Tánh phước đức vượt qua tam giới rồi, vượt qua lục đạo rồi. Họ vẫn ở trong lục đạo luân hồi. Đó chính là quả vị tương tự, chạm đến một chút không khí mà thôi. Một chút không khí này chúng ta nhiều ít cũng chạm được một chút. Thế thì cái phước báo này đã rất bất khả tư nghị. Xem tiếp một đoạn kinh văn này dưới đây. Hạ Dĩ Cố: Tu Bồ Đề nhất thiết chư Phật, cập chư Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp, giai tùng thử kinh xuất. Lời nói này là sự thật, một chút cũng không giả. Nhất thiết chư Phật là giống như lời mà trong Thiền Tông nói: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Kiến tánh là thành Phật rồi. Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Đại Thừa, Bồ Tát sơ trụ viên giáo, phá một phẩm vô minh, chứng một phần chân tánh. Họ đã thành Phật rồi, họ chính là chư Phật. Đây chính là một trong chư Phật sơ trụ, nhị trụ, tam trụ, tứ trụ đến thập trụ. Lên trên nữa, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 cái cấp bậc. Chư Phật chính là chỉ 41 cái cấp bậc này. 41 cấp bậc đều gọi đó là chư Phật. Nhất thiết chư Phật này là chỉ cái này. Ở trong mỗi cấp bậc, người chứng được cái cấp bậc này không biết có nhiều ít. Quá nhiều, quá nhiều. Những chư Phật này làm thế nào thành Phật vậy? Đều là nương theo nguyên lý nguyên tắc của Kinh Kim Cang mà tu thành. Thế thì có lẽ nói, người đó là người tham thiền, người đó là người niệm Phật, người đó là người học mật trì chú đều thành tựu sao? Đúng, bất kể là tu pháp môn nào, điều này phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Quyết định là nương theo nguyên lý nguyên tắc của Kinh Kim Cang. Nguyên lý của Kinh Kim Cang là gì? Vô trụ sanh tâm. Quyết định là cái đạo lý này. Ưng vô sở trụ hành ư bố thí. Quyết định là cái đạo lý này. Cho nên nói là ngàn kinh vạn luận, bất luận Phật nói nhiều như thế nào đi nữa, tuyệt đối sẽ không trái ngược với cái nguyên lý này. Cho nên lời mà Kinh Kim Cang nói là tổng nguyên lý, tổng nguyên tắc tu hành của Phật Pháp Đại Thừa. Cái này phải biết. Phần trước đã nói với các vị rồi, pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng không thể trái ngược với nó, vẫn phải tuân thủ cái đạo lý này. Dưới đây nói A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp, đây là phương pháp tu hành chứng quả. Cái phương pháp này cũng là nguyên lý nguyên tắc mà bổn kinh nói. Phần trước nói nhất thiết chư Phật là nói quả vị họ chứng, quả vị cùng phương pháp mà họ tu đều ở kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang hay là ở chỗ này, văn tự ít, chưa đến 6.000 chữ. Nội dung mà trong đó nói là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu chứng của Phật Pháp. Văn tự ít như vậy mà hàm chứa vô lượng Phật Pháp, vô lượng nghĩa kinh. Cái này là điểm hiếm có nhất. Người Trung Quốc quả thật là có trí tuệ, có thể ở trong tất cả kinh, Đại Tạng Kinh nhiều như vậy mà chọn ra được cái tột cùng này. Cái này là biểu hiện ra trí tuệ cao độ, chọn ra được bộ kinh này làm giáo trình chủ yếu, căn cứ chủ yếu cho việc tu hành của chúng ta. Chú giải dưới đây chúng ta thử xem. Phật nói tất cả pháp bát nhã nhiếp tất cả, ý của nhiếp chính là bao gồm tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm thì bát nhã đem nó bao gồm hết tất cả rồi. Không chỉ là Pháp Thế Tôn đã nói, trong Kinh Đại Thừa thường nói Phật Phật Đạo Đồng. Chúng ta hiểu rõ Phật Phật Đạo Đồng là có thể biết tất cả pháp mà mười phương ba đời tất cả mọi chư Phật nói, cùng với pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói là như nhau. Hay nói cách khác, đều không thể ra khỏi phạm vi của Kinh Kim Cang. Nguyên lý nguyên tắc mà trong Kinh Kim Cang nói là chứa đựng đầy đủ tinh hoa mà tất cả chư Phật nói. Bản kinh đúng là quan trọng nhất trong Bát Nhã. Chúng ta ở trong Đại Tạng Kinh, bộ Bát Nhã, bộ lớn nhất là Kinh Bát Nhã 600 quyển. Kinh Kim Cang là một quyển ở trong 600 quyển Bát Nhã. Kinh Bát Nhã tổng cộng có 16 hội. Kinh Kim Cang ở hội thứ 9 là hội quan trọng nhất ở trong Kinh Đại Bát Nhã, cho nên cổ nhân cho đó là cương yếu của Đại Bát Nhã. Có thể thấy đọc kinh này không khác gì đọc Kinh Đại Bát Nhã, chính là cương yếu của 600 quyển. Đọc quyển này rồi cũng bằng với đọc 600 quyển Bát Nhã. Bát Nhã là cương yếu của tất cả kinh, thế chính là lại không khác gì đọc Tam Tạng 12 bộ kinh. Như thế bạn đọc quyển kinh này cũng giống như toàn bộ Đại Tạng Kinh bạn đều đọc hết rồi. Là thật hay là giả vậy? Là thật. Nhưng mà bạn phải hiểu được ý nghĩa mới là thật, không hiểu ý nghĩa đó là giả. Lời mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm chẳng qua là dạy bạn lìa tất cả tướng, hành ở bố thí. Ngàn kinh vạn luận quy cho cùng là một câu như vậy. Thực sự mọi thứ đều không chấp trước, quả nhiên thật sự đang hành ở bố thí, thế lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói bạn thấy đều làm được rồi. Không đọc cũng giống như đã đọc rồi. Đây là thật, không phải giả. Phật thuyết nhất thiết pháp, Bát Nhã tận nhiếp. Bản kinh vô thị Bát Nhã trung chi tối yếu, khả kiến độc thử. Kinh vô dị đọc Đại Bát Nhã kinh, thả vô dị đọc Tam Tạng Thập Nhị Bộ Kinh. Các vị đồng tu nghe xong những lời này không được nảy sinh hiểu lầm, cho rằng tôi đọc Kinh Kim Cang là giống như đã đọc hết Đại Tạng Kinh rồi. Kỳ thực không phải là như vậy. Là giống như một bài văn. Bài văn đương nhiên có đề mục. Chúng ta đọc đề mục rồi, có phải là đã đọc xong hết toàn bộ bài văn hay chưa vậy? Có thể nói như vậy. Bởi vì toàn bộ bài văn chẳng qua là phát huy ý của đề mục. Nhưng mà cũng không thể nói như vậy được. Vì sao vậy? Chưa chắc bạn ở trong đề mục đã hiểu rõ nghĩa thú rất sâu ở bên trong, nói lời rất chân thật. Nhất định phải đọc hết Kinh Phật Đại Thừa thì bạn mới có sự thể hội, lĩnh hội thật sự đối với Kinh Kim Cang. Đọc Kinh Kim Cang có thể nắm vững được cương lĩnh tu học của toàn bộ Phật Pháp Đại Thừa. Tu học Phật Pháp các vị đều biết pháp môn rất nhiều, vô lượng vô biên. Chúng ta tu học là giống như đi học ở nhà trường vậy. Trong nhiều pháp môn như vậy, bạn chọn pháp môn nào? Là giống như trường học có rất nhiều khoa, là bạn muốn học khoa nào, bạn có khóa trình. Môn tu chủ yếu có khóa trình môn chọn tu, còn có rất nhiều khóa trình bạn không muốn tu. Cái này các vị dễ dàng hiểu. Phật Pháp cũng là như vậy. Phật Pháp có nhiều kinh luận. Phật không phải bảo chúng ta học hết toàn bộ, mà là để bản thân chúng ta hãy chọn lựa trong tất cả kinh luận, cũng tuyển chọn một cái chủ tu. Đương nhiên, tuyển chọn kinh luận là giống như chọn môn học ở trường vậy. Chọn cái mà chúng ta cần, phù hợp với hứng thú của chúng ta, cái mà chúng ta có năng lực tu học, nhất định phải phù hợp những điều kiện này. Sau khi chúng ta chọn rồi thì tu học sẽ không có khó khăn, hơn nữa là nhất định có thể có thành tựu. Chọn tu Phật Pháp cũng giống như vậy. Ở thời đại này, hiện nay của chúng ta, môi trường sống của chúng ta, năng lực tu dưỡng của chúng ta, ở trong biết bao nhiêu pháp môn, thì quả thật sự tịnh độ là rất thuận tiện. Bởi vì pháp môn này là pháp môn mà tất cả chư Phật Bồ Tát lựa chọn cho đại chúng. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta có thích hợp tu học pháp môn này hay không? Sau khi chọn rồi là một môn thâm nhập, đây là khóa trình tu chủ yếu chúng ta. Ngoài ra ở trong tất cả kinh cũng có thể chọn mấy bộ làm chọn tu. Mục đích của chọn tu là gì vậy? Cho pháp môn tu chủ yếu này của chúng ta khiến trừ bỏ tất cả chướng ngại trong quá trình tu học pháp môn này của chúng ta có thể thành tựu thuận lợi. Mục đích là ở chỗ này. Ngoài mục đích này ra, chúng ta nhất định không nên chọn nhiều. Vì sao vậy? Chọn nhiều nữa, thời gian của chúng ta có hạn, tinh lực có hạn, chỉ sợ là sinh ra chướng ngại cho tu học. Thế thì không tốt rồi. Chúng ta hy vọng có thể thành tựu thuận lợi, có thể thành tựu nhanh chóng, không hy vọng có chướng ngại, không hy vọng thời gian tu hành thành tựu của chúng ta kéo dài. Đây là điểm tuyển chọn pháp môn nhất định phải biết. Trước tiên phải biết. Như thế tuyển chọn Kim Cang Bát Nhã để làm trợ tu cho Tịnh Tông, đây là vô cùng thỏa đáng. Bản kinh nói thật ra, trước đây có không ít người lấy nó làm chủ tu, đặc biệt là Thiền Tông Trung Quốc. Từ Ngũ Tổ vì sao đều dùng Kinh Kim Cang để ứng chứng? Cho nên Kinh Kim Cang ở Trung Quốc lưu hành vô cùng phổ biến, ảnh hưởng rất sâu đối với toàn bộ Phật Pháp. Những sự việc này chúng tôi ở phần trước đã từng báo cáo rồi. Như thế thì hiện nay tại sao chúng ta không thể chọn cái kinh điển này làm chủ tu vậy? Bộ kinh này tuy chưa giảng xong, chỉ mới giảng 1/4. Đại ý nhiều ít có thể thể hội được chút ít rồi. Các vị thử nghĩ xem, chúng ta dùng kinh này làm chủ tu có được không vậy? Bạn có thể làm được tất cả đều không chấp trước không? Quả nhiên thật sự có thể làm được. Hai bên có không đều không chấp trước thì được. Dùng cái này làm chủ tu không có sao cả. Thật sự không chấp trước lại có thể hành bố thí, thế thì được. Làm không được, làm không được thì làm thế nào đây? Thật thà niệm Phật, người này còn cứu được. Cho nên kinh này sau khi đọc xong, tự mình phản tỉnh thật kỹ, kiểm điểm lại thật kỹ xem. Chúng ta làm không được, đương nhiên cũng phải làm. Làm được 1/2, hai phần, chắc chắn có lợi ích, có sự lợi ích rất lớn đối với niệm Phật. Kinh điển của Tịnh Tông, chúng ta nói Tịnh Độ Tam Kinh, hoặc giả là nói Tịnh Độ Ngũ Kinh, cùng Kinh Kim Cang tính chất như nhau, đều có thể bao gồm tất cả Phật Pháp, cũng là bộ phận tinh hoa nhất, quan trọng nhất ở trong tất cả Phật Pháp. Điều này chúng tôi trước đây khi giảng Quán Kinh, giảng Kinh Vô Lượng Thọ, đã báo cáo cặn kẽ với mọi người rồi. Nếu như nói đọc bộ kinh này cũng bằng với đọc 600 quyển kinh Đại Bát Nhã, bằng với đọc toàn bộ Đại Tạng Kinh. Đến khi nào mới có thể nói lời như vậy? Bộ kinh này thông rồi thì có thể nói. Thông chính là chứng được rồi. Trong kinh nói tính, giải, hành, chứng. Chứng được từ trong kinh Kim Cang rồi. Chứng được cái gì vậy? Chứng được chân như bổn tánh, cái mà trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật, khi đó là được rồi. Cái này chính là trong cửa Phật thường nói, một kinh thông thì tất cả kinh thông. Cái mà trong Hoa Nghiêm nói là một tức tất cả, tất cả tức một thì được. Phàm là kinh Đại Thừa, bất kỳ một bộ kinh nào, dựa vào lý luận phương pháp của nó tu hành, đều có thể kiến tánh. Cho nên chúng ta thường nói thông một kinh phải đến trình độ nào mới thông vậy? Kiến tánh là thông rồi, khi chưa có kiến tánh là chưa thông. Bởi vì bốn giai đoạn của nó, tính, giải, hành, chứng, đến khi chứng mới thông. Chưa có đến chứng thì chưa thông. Bốn cái cửa tính, giải, hành, chứng, sau cùng vẫn còn một cửa chưa thông. Cho nên cánh cửa đó nếu thông được rồi, chứng quả được rồi thì được. Như thế từ đó cho thấy lời nói này nói không sai. Ở trình độ hiện nay của bản thân chúng ta thì sao? Không được, không đủ. Thử kinh sở thuyết, tức vô thượng chánh đẳng chi pháp, cố vân nhất thiết chư Phật, cập chư Phật vô thượng chánh đẳng, chánh giác pháp giai tùng thử kinh xuất. Lời này là không sai, là vô cùng chính xác. Bổn kinh tuy văn tự không nhiều, chỉ có hơn 5.800 chữ. Nó thật sự nói đến chính là pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là pháp mà chư Phật Như Lai chứng ở trong kinh này. Nếu như chứng được cái pháp này, họ liền thành Phật rồi. Câu nói này nói cũng không quá chút nào. Bổn kinh chỗ nào cũng nhị người không trụ tướng. Tại vì sao không trụ tướng vậy? Chính là muốn người chứng tánh chân như bổn tánh, muốn bạn tự mình chứng. Có thể thấy lời mà kinh này nói đều là tự tánh. Đây chính là phần trước đã làm so sánh về công đức. Tại vì sao thọ trì bốn câu kệ, vì người diễn nói, cái phước đó lớn hơn hẳn Đại Phạm Thiên Vương, hơn hẳn bố thí bảy báo bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Bởi vì nó có thể chứng tánh. Đạo lý ở chỗ này, bố thí bảy báo bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nếu như không thể chứng tánh thì vẫn không thể ra khỏi tam giới. Họ là phàm phu, không phải tánh nhân, sao có thể sánh với người minh tâm kiến tánh được? Sau khi kiến tánh rồi, cái phước đức đó lớn là không phải do tu mà có, là cái vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh tự nhiên bộc lộ ra. Bởi vì họ cái phước đức đó là chân thật, bất khả tư nghị, không có hạn lượng. Đây là chúng ta phải biết. Trong kinh nói đều từ kinh ấy mà ra, chư Phật từ kinh ấy mà ra, pháp mà chư Phật đắc cũng là từ kinh ấy mà ra. Thật vô dị thuyết, kinh ấy từ tánh thể mà ra. Câu nói này có thể nói, nói rất thấu triệt. Vô vị là không có sai khác. Cũng giống như nói, bộ kinh này là từ trong chân như bổn tánh bộc lộ ra. Như thế chúng ta biết, tất cả mọi kinh Đại Thừa đều là từ trong chân như bổn tánh bộc lộ ra. Việc gì cứ phải tán thán Kim Cang Bát Nhã chứ? Chúng ta nên biết, các kinh tuy từ trong tự tánh bộc lộ ra, có kinh là một bộ phận của tự tánh, có kinh là viên mãn của tự tánh. Bộ kinh này là trong tự tánh bộc lộ viên mãn. Cho nên so sánh với kinh Đại Thừa khác thì sao? Nó có siêu thắng đặc biệt. Đạo lý là ở chỗ này. Nhìn từ chỗ nào vậy? Thẳng tắc, không có vòng vèo quanh co, không có rẽ ngang rẽ dọc. Đây chính là điểm mà nó sở dĩ được tán thán ở trong các kinh. Tự tánh chính là tâm thanh tịnh, tâm tánh chi trung, nhất pháp bất lập, cố giáo nhân bất khả trụ tướng, liên tánh tự diệt bất khả chấp trước. Tất cả mọi danh từ thuật ngữ là phương tiện lập nên để Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp. Trong tự tánh, trong tâm thanh tịnh, không có những danh từ này, không có những thuật ngữ này. Vì thế tướng danh từ cũng không được chấp trước. Nói với bạn tâm thanh tịnh, nếu bạn chấp trước có cái tâm thanh tịnh thì tâm của bạn không thanh tịnh rồi. Vì sao vậy? Ở trong tâm thanh tịnh còn có một cái tâm thanh tịnh ở trong đó. Bạn nói có hỏng hay không? Thế liền không thanh tịnh rồi. Nói với bạn chân như bổn tánh thì bạn chấp trước rồi. Ở trong chân như bổn tánh của bạn còn có một cái chân như bổn tánh. Cái này gọi là trên đầu lại thêm cái đầu, là sai rồi. Cho nên cái này là cái điểm khó của học kinh Phật. Chúng ta cần dùng danh tướng, không thể lìa khỏi danh tướng, phải từ trong danh tướng thể hội nghĩa chân thật của nó, thực tướng của nó. Vậy là đúng. Danh tướng tuyệt đối không được chấp trước.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.